Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, Nhận Biết Chúa Ở Cùng. Trong cuộc sống có nhiều điều khiến cho con người sợ hãi, nhưng khi đặt mình trong sự chăm sóc, quan phòng của Chúa hằng hữu và nhận biết Ngài luôn ở cùng mình, thì ông David không hề sợ hãi trước bất cứ điều gì, ngay cả khi đối diện với sự chết. Chính vì thế, ông có thể khẳng khái nói trong Thi Thiên chương 23 câu 4 rằng: "Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi." Khi yêu Chúa và nhận biết Chúa ở cùng, thì chúng ta nhận được những phước hạnh như trước giả Thi Thiên chương 23 câu 4 đã nhận. Điều đầu tiên chúng ta nhận được là không sợ hãi dù ở trong hoàn cảnh nào. Những điều không sợ khi nhận biết Chúa ở cùng. Ông David nói rằng, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Có hai điều mà ông tuyên bố không sợ ở đây. Điều thứ nhất, trũng bóng chết. Ở Do Thái, có thung lũng bóng chết bắt nguồn từ nhiều thế kỷ trước. Nó nằm cạnh một dòng nước trong một thung lũng giữa Bethlehem và Jerusalem. Dòng nước được tạo ra bởi con sông đổ vào và từ những vùng đồi núi chung quanh trong mùa mưa, tạo nên một trũng sâu, chật hẹp và rất nguy hiểm. Đó là một hẻm núi hẹp, sườn dốc, mặt trời chỉ có thể rọi vào buổi trưa. Trong những lúc khác trong ngày, thung lũng hoàn toàn tăm tối. Để dẫn chiên từ vùng đất thấp khô cháy bởi nắng hè đến nơi có cỏ, có nước, người chăn sẽ dẫn chiên đi qua thung lũng tăm tối để lên đỉnh núi, nơi chúng có thể uống nước mát và ăn cỏ xanh. Người chăn phải dẫn bầy chiên qua thung lũng vì đó là con đường duy nhất dẫn đến vùng đất cao hơn. Dù nguy hiểm và bóng của sự chết vây phủ đàn chiên, nhưng người chăn tỉnh táo khôn ngoan, khéo léo để đem bầy chiên đến nơi an toàn. Trước giả Thi Thiên chương 23 đã ví sánh thung lũng đó với sự chết. Ông nói không chút nghi ngờ rằng ông sẽ đi qua thung lũng đó. Đây là cuộc hành trình tạm thời, luôn luôn có kết thúc. Ông không nói ông đi vào trũng bóng chết, nhưng đi qua trũng bóng chết, theo bản dịch mới. Ông không chạy qua, cũng không chạy trốn nó. Ông chỉ đi qua, không vội vàng, vì thung lũng không phải là con đường cục. Đó là con đường hầm thông thương hai đầu, có lối vào và lối ra. Con người là sinh vật duy nhất trên thế giới biết mình sẽ chết. Ông bảo, sẽ có một lúc ông đi qua trũng bóng chết. Chết là điều chắc chắn, hoặc sớm hoặc muộn. Đó là con đường chung của thế gian. Dù phải đi qua trũng bóng chết, nhưng ông bước đi trong sự bình an. Charlie phạm tội giết một viên chức hành chánh tại Đại học Haverford ở Pennsylvania, bị đưa ra tòa nhận án tử hình trên ghế điện. Trong khi ở tù, có một đoàn truyền bá phúc âm thuộc nhà thờ Anden Union đưa anh ta đến với Chúa. Charlie học kinh thánh và rất thích thánh ca. Charlie hay hát bài "Không ai săn sóc tôi bằng Chúa Giêsu". Trước khi bị đưa lên ghế điện, Charlie xin được nói chuyện với các bạn tù. Khi được phép, Charlie nói về niềm vui của anh trong Chúa. Anh bảo rằng mình không còn sợ bị hành quyết. Anh rất hối hận về tội lỗi của mình, nhưng đã được Chúa tha thứ và biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp Chúa trực tiếp. Cuối giờ nói chuyện, Charlie hát bài hát mình thích nhất, rồi bước xuống. Một tờ báo tại Philadelphia thuật lại rằng, khi đi vào ghế điện, anh hát một lần nữa. Khi người ta trùm đầu Charlie, câu nói cuối cùng của anh cũng là lời hát rằng, một ngày kia tôi sẽ gặp mặt Chúa phước hạnh. Charlie đối diện với cái chết không sợ sệt, vì biết rằng Chúa Giêsu đã cất đi tội ác và bóng tối trong tâm hồn anh. Chúa đang sống và cùng đi với anh vào thung lũng của tử thần. Chúng ta cũng có thể đối diện với cái chết không sợ sệt nếu biết rằng Chúa Giêsu ở với mình và hướng dẫn mình vào cõi vĩnh hằng. Do tội lỗi nên sự chết tạo ra một bóng tối kinh hoàng trên nhân loại và chúng ta hoàn toàn bất lực trước sự hiện diện của nó. Chúng ta có thể chiến đấu với nhiều kẻ thù khác như đau đớn, khổ nạn, bệnh tật, thiệt hại, v.v. Nhưng sức lực và lòng can đảm của chúng ta không thể thắng được cái chết. Chính nó mới có tiếng nói sau cùng. Đó cũng là quy luật mà Chúa đặt để trên con người từ khi phạm tội. Theo Hebrews chương 9 câu 27, chỉ có Chúa mới có thể cùng đi với chúng ta để dắt chúng ta vượt qua trũng bóng chết và đưa chúng ta sang bờ bên kia an toàn, như lời Chúa an ủi chúng ta rằng, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa cứu thế Giêsu chúng ta. Nhờ Chúa cứu thế Giêsu chúng ta. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 57. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, phục sinh cách khải hoàn, và như thế, chúng ta nhờ Chúa cứu thế mà chiến thắng sự chết. Vì đời sống thật bấp bênh, nên chúng ta phải theo sát đấng chăn chiên hiền lành là Chúa Giêsu để Ngài ban cho chúng ta sự an ủi đời đời. Điều thứ hai, tai họa. Ông David khẳng định rằng, tôi sẽ không sợ tai họa gì. Tuy nhiên, ngay từ buổi sáng thế, khi loài người phạm tội, tội lỗi khiến con người sợ, nên ông Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 10, từ đó con người có nhiều nỗi sợ và kiêng kỵ như sợ đi đường hay khai trương vào mùng 5, mùng 14, 23. Người phương Tây thì sợ số 13 hay ngày thứ 6. Thương gia đi buôn sợ lỗ. Học sinh đi thi sợ rớt. Sự sợ hãi khiến cho con người càng ngày càng mê tín. Họ sợ tai họa đến thình lình, nên đi xem bói, coi tử vi để đề phòng và tránh tai họa. Nhưng điều đó chỉ trấn an tạm thời, chứ không giúp ích gì cho ai cả. Ngay từ khi con người được tạo dựng, Đức Chúa Trời ban cho quyền quản trị muôn vật. Nhưng bây giờ con người lại sợ những con vật như con kiến, con gián, con bọ chét, con sâu, con muỗi, sợ những con vi khuẩn, sợ vi trùng, virus, sợ bóng tối, sợ sự dịch chuyển bất thường của thiên nhiên. Nỗi sợ tác động lên cuộc sống thường nhật của con người. Cách đây hơn 10 năm, người ta sợ sự cố Y2K tấn công vào các mạng máy tính trên thế giới, gây sự hoảng loạn toàn cầu. Lúc đó có người tích trữ lương thực, mua nhiên liệu và đào hầm để ẩn náu. Tiếp theo sau là đại dịch SARS, H5N1, sóng thần và những biến tướng nguy hiểm của các hình thức chiến tranh hủy diệt con người đã làm cho nhân loại trong thế kỷ 21 này luôn nơm nớp sợ hãi. Kinh Thánh kỹ thuật một trường hợp người ta sợ nhau đến nỗi cha mẹ không dám xưng nhận những gì Chúa Giêsu đã làm cho con mình. Song le, người Giu-đa tin rằng người ấy trước đã mù mà được sáng lại, cho đến khi gọi cha mẹ người đến. Họ gạn hỏi rằng, đây có quả thật là con trai các ngươi, mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sanh ra chăng? Thế thì, sao bây giờ nó sáng vậy? Cha mẹ người trả lời rằng, chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi đó đã mù từ thuở sanh ra. Nhưng hiện nay, tại làm sao thấy được thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi cũng không biết ai mở mắt nó nữa. Hãy hỏi nó đã đủ tuổi, chính nó sẽ nói cho. Cha mẹ người nói vậy vì sợ dân Giu-đa, bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội. Theo Văn chương 9 từ câu 18 đến câu 23. Chúa Giê-xu dạy rằng đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. theo Ma-thi-ơ chương 10 câu 28. Tuy nhiên, có những người không sợ sức mạnh của con người, thú dữ hay quyền lực vô hình. Trước giả Thi Thiên 23 là ông David. Ông không sợ bất cứ tai họa nào. Ông không sợ gấu, không sợ sư tử, không sợ người Philistine, ngay cả sự chết. Theo Samuel nhất chương 17, từ câu 34 đến câu 36. Ông Job gặp tai họa khủng khiếp, mất hết tài sản, con cái chết hết. Nhưng ông vẫn ca ngợi Chúa hằng hữu rằng: Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Theo Job chương 1 câu 21. Ba bạn Hebrew không sợ bị bỏ vào lò lửa hực, và Daniel cũng không sợ bị ném vào hang sư tử, vân vân. Họ không sợ vì họ biết Chúa hằng hữu luôn ở cùng, và Ngài là đấng tể trị hoàng vũ, luôn có chương trình tốt đẹp cho mình. Một cơn động đất xảy ra tại một làng nhỏ nọ, gây nên sự sợ hãi lớn. Một bà trú ngụ tại đó dường như bình tĩnh suốt cơn chấn động, đến nỗi hết thảy những người lân cận tự hỏi làm sao bà có thể được bình an và không bị xáo trộn như thế. Có người hỏi bà: Bí quyết của bà là gì? Chúng tôi muốn biết điều gì đã giữ bà bình thản như thế trong khi đất đang rung chuyển ở dưới chân chúng ta. Bà không sợ sao? Người đàn bà đáp một cách đơn giản: Không, tôi không sợ. Tôi chỉ mừng là tôi có một Đức Chúa Trời mạnh đủ để làm rung chuyển cả thế giới. Là người yêu Chúa, chúng ta biết Chúa là Cha trên trời. Nhờ đức tin trong con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua đó chúng ta có thể tìm được sự an ủi và can đảm trong những nghịch cảnh đang đe dọa. Nếu chúng ta cứ ở trong tay đấng toàn năng, chẳng có gì lớn mạnh quá mà Ngài không thể kiểm soát. Chúa luôn chăm sóc và bảo vệ những người yêu Ngài và nhận biết Ngài ở cùng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề Yêu Chúa, Nhận Biết Chúa Ở Cùng, phần 2. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Ngày đêm tôi luôn hát ca ngợi Chúa, Ngài ban cho tôi phút giây bình an. Dù trong gian khó phút giây buồn vui có Cha gần bên, Ngài nghe những tiếng thở than của tôi. Gặp khi thử thách Chúa ban niềm tin, rồi khi yêu đuối sức Ngài bổ thêm. Lòng luôn cảm biết Chúa luôn nhìn tôi, chẳng khi lìa xa bởi Ngài yêu tôi. Lòng tôi vui sướng hát ca ngợi Chúa, vì tình Chúa Cha khóa lớp hồn tôi. Dầu khi đau bye.